Đầu người bạc trắng phới, má cớp, đôi mắt sinh hồ, đang ngồi xen khóc dưới một gốc cây. Ông bước gần đến mới nhận ra là bà trưởng giả. Ông gọi:
"Bà ơi, bà!"
"Ai đó?"
Tôi là ông trưởng giả đây. Vậy chứ tại sao thân hình bà tiều tụy khổ sở đến thế này?
Ông
ngồi xuống đây để tôi kể chuyện cho mà nghe.
Vì tôi quá tham lam độc ác,
muốn cho gia đình mình giàu có muôn hộ,
mà tôi phải tạo nhiều tội lỗi. Tôi không ngờ đâu, làm ra thì cả chồng con chung hưởng, mà bây giờ một mình tôi phải chịu tội khổ đến thế này. Ngày đêm đối kháng đã mấy tháng rồi, không ăn được một chút cháo, một miếng cơm. Thân hình tôi chỉ có cục da bọc xương, nó còn bị hành hạ, hình phạt khổ sở lắm điều.
Vậy chứ bà làm tội gì?
Ông không nhớ sao? Một lần nhà mình bị mất 5 lượng vàng, nghĩ cái thằng ở bắt ra tra tấn, nó chịu không nổi phải bỏ mình. Khi nó chết rồi bỏ lại một ít tiền của, ông bảo trả về cho gia quyến nó. Tôi lại giấu đi, chẳng có chịu trả. Đến khi vợ con nó kiện ra đến quan làng, tôi lại thề rằng nếu tôi có nói ngược thì cho hai con mắt của tôi nó chảy máu, đuôi và chết. Tưởng rằng không trời không Phật, không ai hay đi, thế nào hay đâu. Lưới trời lồng lộng, thưa mà chẳng lọ. Tôi vẫn tưởng thầy càng cho qua buổi, không ngờ nhân nào thì quả nấy. Khi các con chết rồi, tôi trầu khóc lên mấy ngày tới, bỏ ăn, bỏ ngủ, nên đôi mắt nó chảy máu. Xin dù giật đôi mộ đến thế này, khổ sở lắm ông ơi. Ngoài ra còn nhiều các tội khác nữa, làm sao mà kể cho hết được. Hôm nay ông đến đây thăm tôi, nếu ông còn nghĩ chút nghĩa tạo can, tình xưa bạn cũ, thì sau khi ông trở về dương thế, ông nên vì tôi mà chẳng bần bố thí, làm các việc từ thiện, việc cầu siêu độ cho trong hồn của tôi. Một điều ông phải nhớ là nên lo tu tâm dưỡng tánh, làm những điều hiền đức để nhờ kiếp sau ông ơi.
sau khi tỉnh giấc mộng trường. Ông trưởng giả bỗng nghe trên không trung có tiếng gọi. Này ông trưởng giả, ông trưởng giả, ta đây là Quán Thế Âm Bồ Tát. Vì thấy nhà ngươi là kẻ trần gian mê muội, chạnh lòng thương xót, cho nên ta hóa hiện làm chàng thí sinh để đến nhắc thức nhà ngươi. Bởi nhà ngươi ngày trước tạo nhiều điều tội ác, nên ngày nay bị oan gia nghiệp báo đến báo lại ngươi. Ngươi hãy nhớ lại kỹ, từ khi nhà ngươi sanh con trai đầu lòng đến khôn lớn, nó chỉ phá hại gia tài sự sản của ngươi. Đôi khi nó còn muốn giết cả vợ chồng ngươi để tự do phá của. Bởi mấy mươi năm về trước, ngươi có làm một việc tội ác là buộc một người tá điền đem vợ con đến thế nợ. Chúng không làm theo ý muốn của ngươi. Lúc bấy giờ, nhà ngươi dùng quyền thế ép chế. Vì chịu không nổi nên chúng phải tự tử. Việc đó nhà ngươi còn nhớ chăng? Bởi thế nên chúng đầu thai lại nhà ngươi để báo thù cho đến ngày cuối cùng. Nhờ ngươi biết ăn năn hối ngộ, lo tu hành, nên nó chỉ đòi bấy nhiêu đó thôi. Còn thằng thứ hai là đứa ở của nhà ngươi. Ngươi nghi nó ăn cắp vàng, nên tra tấn nó đến chết. Cái oan hồn ấy trở lại nhà ngươi để báo thù, nên khi sanh ra cho đến lớn, nó cứ đau mãi, để hai vợ chồng ngươi phải lo chạy thuốc men, hao tốn gần hết tiền của. Và nó còn phá tán gia tài sự sản của ngươi. Nhờ ngươi có tu hành nên nó mới thôi đòi nợ. Còn thằng thứ ba, vì ăn trộm của ngươi 5 lượng vàng để đem về chôn cất cho cha nó, nên phải đóng trả lại cho ngươi. Vì thế nên khi ngươi sanh ra nó làm cho gia đình ngươi tiền vô như nước. Khi trả nợ xong, nó đi nơi khác. Nhân nào quả nấy, không có sai chạy. Nhà ngươi nên biết, do oan trái kiếp trước nên kiếp này phải trở lại. Kẻ làm vợ, người làm chồng và làm con cái, vân vân, để đền trả cho nhau đó thôi. Sách nói, vô oan trái bất thành phu phụ. Nay chúng nó chết đi là oan gia ngươi đã trả xong. Thế mà nhà ngươi mê muội không biết, lại hờn trời oán Phật, tạo thêm tội lỗi, thật đáng thương xót. Bởi trước kia người tạo cái nhân tội ác, nên nay phải trả. Còn người mới tu hành vài ba năm nay, vì cái nhân này chưa hoàn bị, nên người chưa được quả lành. Thí như có người năm nay làm 100 công ruộng mà vẫn bị thiếu trước hụt sau, là vì năm rồi họ chỉ cờ bạc ăn chơi nợ nần ấp lúc, nên năm nay phải chịu thiếu hụt. Còn ruộng làm năm nay tuy nhiều, song sang năm họ mới hưởng được. Một thí dụ thứ hai, như chú xoài trộm cướp sát nhân. Chú mới vừa buông cái dao vào chùa tu niệm, ít ngày bị lính đến bắt bỏ tù. Không phải vì tu mà bị lính bắt, mà chính vì chú gây cái nhân trộm cướp trước kia, nhưng nay bị kết quả ở tù. Còn sự tu hành làm phước hiện nay phải thời gian sau mới hưởng quả. Người đời không thấy xa, chỉ nhìn hiện tại, rồi vội vàng trách móc Phật trời. Tôi tu hành lo làm lành làm phước, sao lại gặp tai nạn như thế này? Nhà ngươi là người có học thức, sao lại chẳng nhớ câu thiện ác đáo đầu chung hữu báo, chỉ tranh lại tạo dữ lai trì. Làm lành hay làm dữ, rốt cuộc rồi đều có quả báo, chẳng qua đến sớm hay đến muộn mà thôi. Trong kinh nói, giả sử bá thiên kiếp, sở tác nghiệp bất vong, nhân duyên hội ngộ, thời quả báo hoàng tự thọ. Người tạo ra một nghiệp gì, dầu trải qua trăm ngàn muôn kiếp cũng không mất. Khi nhân duyên đến rồi, quả báo này phải chịu. Vậy nhà ngươi từ đây nên ăn năn hối ngộ, lo tu tâm dưỡng tánh để nhờ kiếp sau.
Nhờ mấy lời giáo hóa của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát mà ông tú trưởng giả kia được giác ngộ, hồi tâm hướng thiện, tinh tấn tu hành. Tòa lâu đài nguy nga đồ sộ của ông trước kia lúc bấy giờ biến thành chốn thiền lâm tu niệm, là nơi lễ Phật đi chùa của khách hành hương rộn rịp.
Sự tích ông trưởng giả kén rễ tới đây là hết. Đọc xong tháng 4 năm 2000. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý vị trong những năm qua, cùng tiếp sức đẩy mạnh bánh xe Pháp, giúp chúng tôi thực hiện những băng mới. Tiện đây, chúng tôi xin giới thiệu những băng mới vừa mới phát hành: Kinh Nhân Duyên, Kinh Thiện Ác Nhân Quả, Kinh Địa Tạng, Đạo Phật Siêu Khoa Học của cư sĩ Thiên Văn Gia Minh Giác Nguyễn Học Tài, Con Đường Vô Tận của Hư Thân Huỳnh Trung Chánh, và một băng 48 Pháp Niệm Phật của dịch giả Sa Môn Thích Tịnh Lạc. Băng này đã được sự ủng hộ của quý đạo hữu ấn tống gần 1.000 băng trong vòng chưa tròn 2 tháng. Cảm ơn đạo hữu Minh Thành ở New York. Cảm ơn cô Dự Sơn Đoàn Thị Mỹ, đạo hữu Tâm Quang Nguyễn Bửu, Trương Tú Huê, Tuệ Giải Andy ở Cali, đạo hữu Diệu Huệ ở Venice, Cali, và hai đạo hữu ở Austin, Texas là đạo hữu Trần Phương Thảo và Lý Ngọc Nga, pháp danh Diệu Phước. Chúng tôi cũng đang thực hiện thu băng những quyển sách đã nhận được, như Những Dòng Sữa Mẹ của Hòa Thượng Huyền Vi, Đường Về Cõi Tịnh của cư sĩ Diệu Ngọc, Tây Tạng Huyền Bí của Nguyên Phong và một số sách khác nữa. Chúng tôi hy vọng sẽ hoàn thành sớm trong tương lai. Mọi chi tiết xây dựng đóng góp thỉnh băng ấn tấm băng, xin quý vị liên lạc về đạo hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437, hay có thể liên lạc với Tâm Từ, điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Thành thật cảm ơn quý vị. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Nam mô A Di Đà Phật.